Thế còn cái thức ấm làm sao gọi là mệnh trược? Đấy, thức ấm là cái mắt đang thấy, cái tai đang nghe. Mắt đang thấy tên là gì? Có nói cả sáu cái đi. Thế là chúng mình đang sáu cái thức đó, sao con gọi là ấm? Con thấy như ban nãy vừa nói, cái chỗ thấy của mình sai, cái nghe của mình sai, thì cái người của mình thế nào?
Tính bằng thầy là sai
hết. Nó tổng quá là cho gọn. Đấy, như chúng mình học ở Lăng Nghiêm đó, Phật bảo rằng cái người của mình, cái thơm với cái hôi của chúng mình, nó chỉ cho hai cái thông tắc ở trong thần kinh. Mà cái lưỡi của mình thấy là cũng là cái lưỡi, cũng là thần kinh, nhưng mà thần kinh ở ngoài này ấy, thì chuyên về cái gì? Chuyên về cái ngọt. Còn cái thần kinh tiếp tận trong ấy thì chuyên về cái gì? À, hai bên lưỡi thì lại chuyên về mặn. Đấy, thế tuy rằng nó có chia thế, nhưng mà thật ra nó cũng ở đằng trước này, nó cũng có lác đác cái thần kinh ngọt, cho nên mình thần kinh đắng, cho nên mình đặt vào đầu lưỡi mình cũng thấy được cái đắng rồi. Nhưng mà chuyên viên của nó là cái ngọt là ở đầu lưỡi, cái đắng là ở trong. Vậy làm sao thế? Cũng là da, cũng là thịt, cũng là thần kinh, mà làm sao nó lại chỗ thì ngọt, cái thì ngọt, cái thì đắng? Thì tức là ở trong cái thể các cái tế bào ấy, nó cũng có cái sự sai khác về cái hình thế nào đó, cho nên nó ra cái vị khác nhau. Cái này mình không nghiên cứu, mình không biết rõ. Thôi thì bây giờ mình chỉ biết rằng cái ngọt ấy thì nó ở đường hay nó ở lưỡi. Thế nhưng nếu mà bây giờ con để cái ngọt, con để cái cục đường ở trong cái tủ ấy, thì con có thấy ngọt không? Để trong tủ thì con không thấy ngọt. Mà con để cục đường ở trên bàn tay của con, cũng da, cũng thịt, cũng thần kinh, nhưng nó có ngọt không? Tại sao cũng da, cũng thịt, cũng thần kinh mà chỉ có ở lưỡi nó mới ra cái ngọt? Vậy thì có chắc thật cái ngọt ở đường không? Bởi vì lưỡi của mỗi loài nó có cái sự, các cái tế bào nó xếp đặt nó khác nhau, cho nên mỗi loài, ví dụ như là loài kiến thì nó lại giỏi về cái khám phá ra đường đó. Như chúng mình ấy thì khi nào tới nơi và lưỡi mới thấy ngọt, chứ còn để ở trong tủ thì không thấy. Nhưng mấy cái con kiến không biết sao nó lại cách cái cửa kia mà nó cũng vẫn biết ở trong nó ngọt, thì không biết sao. Nhưng mà theo như chỗ chúng mình học thì thấy rằng cái ngọt, như theo như ở trong Lăng Nghiêm mà vẫn quán đó, thì cái ngọt nó không ở đường, nó cũng không ở lưỡi, mà cần phải hai thứ, cái đường với cái lưỡi gặp nhau ấy thì nó mới ra cái ngọt. Bởi vì cái biết ấy là phải ở lưỡi, chứ còn cái đường ấy nó chỉ có cái chất ấy mà thôi. Nó có cái chất, cái loại cái chất ấy khi vào lưỡi thì cái lưỡi nhận ra là ngọt. Thế là cái đường nó chỉ có những cái chất của nó, cũng như là cái ớt thì nó có cái chất của nó. Thế rồi tự cái lưỡi ấy, nó mới phân biệt cái này, cái chất này thì nó cay, cái chất này thì nó ngọt. Cho nên cái biết ngọt, biết cái đắng, cái phân biệt ấy, thì phải nhờ cái lưỡi, cái thần kinh ở lưỡi. Nhưng mà cái bản, cái chất thì thực ra tự cái chất đó nó không, nó chỉ, ví dụ như nó là chất vàng, hay là nó là chất nước, hay là nó là chất đất, cái chất nó là cái chất, tự nó không ngọt, không chua, mà phân biệt ra ngọt chua là ở cái lưỡi. Nhưng mà cái lưỡi phải mượn cái chất ấy mới phân biệt. Cái lưỡi chỉ biết thôi, chứ không phải có cái chất vào cái lưỡi, thì cái lưỡi mới phân biệt cái này ngọt, cái này chua. Thế cho nên cái ngọt, cái chua nó đứng giữa, nó không phải của đường, nó cũng chẳng phải của lưỡi, mà phải do cái lưỡi gặp cái đường thì mới ra cái ngọt. Cho nên cái ngọt ấy, nó là một cái cảm giác, chứ nó không phải là sự thật. Rời cái lưỡi, rời cái đường ra thì cái cảm giác ấy nó hết, cho nên nó không có thể chất, mà không có một cái gì thật tên là ngọt cả, mà nó chỉ là cái cảm giác của lưỡi khi gặp cái vật ấy. Cái thiệt thức nó thấy ngọt thì nó gọi là ngọt, mà làm sao ông Phật ông lại gọi là đấy là thức ấm? Chỉ là do máu nó tết thành, mà máu là do ăn cơm uống nước mà ra, đất nước gió lửa đại hiện. Ông thật quên đi mà còn cứ thấy có tôi ở đấy nữa. Thế cho nên rằng tôi biết, tôi phân biệt, thế thì cái tôi này cũng sai. Chẳng có gì là ta ở đây, mà chỉ do có cái đất nước gió lửa nó hợp. Thế chứ nếu không có lưỡi, mình vẫn có cái tinh thần không, nhưng mà không có cái lưỡi thì mình có cái chuyện nếm, cái chuyện phân biệt không? Đó, không có cái lưỡi, như đặt cái viên đường vào bàn tay thì đâu có thấy ngọt. Thế cho nên phải cái lưỡi nó mới có cái nhiệm vụ biến cho chất ngọt để nó phân biệt cái này là ngọt, cái này là chua. Thế cho nên khi mình nếm, mình phân biệt, chính cái phân biệt thì nó đánh lừa, khiến cho mình cứ có cảm giác là có cái ta đang nếm, mà sự thật thì cái thân này không phải ta rõ ràng, ai cũng biết. Mà cái đường kia tự nó không có ngọt, nó chỉ có cái chất ấy của nó. Còn ngọt chỉ là một cái cảm giác ảo ảnh cho mình phân biệt mà thôi, chứ không phải, không có cái sự thật. Thế thì cái thức thế cho nên gọi là ấm, nghĩa là nó che lấp cái sự thật đi. Sống với những ngọt chua, với những khổ vui ngọt chua, rồi chúng ta cứ bị những cái ngọt chua khổ vui vinh nhục này nó lôi đi, mà chúng ta không biết là tất cả chỉ là ảo giác, không có thật. Cho nên cái thức ấm nó đánh lừa, Phật gọi là ấm là nó đánh lừa mình. Thế sao gọi là mạng trược? Mạng trược là cái gì đã? Cái tuổi thọ. Đã, tôi gọi là cái thọ mạng, nghĩa là cái kiếp số của con người này là được mấy chục năm. Cái kiếp số của con gà là được 7-8 năm. Thế thì như thế gọi là cái thọ mạng. Thế cái thọ, thế bây giờ sao gọi là mạng trược? Mạng là cái thọ mạng. Trược nghĩa là nó sướng không?
Dạ, kính bạch thầy, dạ
vâng. Nó dài không?
Dạ, kính bạch thầy, dạ ngắn
thôi. Thế cho nên gọi là mạng trược, tức là ngắn ngủi. Mà lại thì cái chữ con hiểu thế nào là chữ mạng đã? Vậy mạng là cái thời gian sáu căn hoạt động. Thế mà cái mạng của con gọi là mạng trược thì trước hết là cái nghĩa là không dài lâu, bởi vì người ta cho là sống lâu mới là tốt, mới sướng, còn ngắn ngủi là khổ. Thế đấy, trước hết là nó không dài, nhưng trong đây nó còn có cái nghĩa gì nữa? Nó cũng giống như cái chúng sanh trược ban nãy, cái mạng là nói về phần tinh thần, còn cái chúng sanh trược cái phần nhiều là nói về cái tướng, cái hình tướng của con vật, con người. Thế thì mà cũng có cái khổ nữa, có cả tinh thần vật chất. Nên cái mạng trược là cái mạng là cái thời gian hoạt động của sáu căn, mà nó hoạt động đúng hay là sai. Cho nên cái mạng ấy nó ngắn ngủi không được, nó ngắn ngủi mà nó khổ, nó không đúng, nó sai, nó không đúng sự thật, nó là mê. Cho nên gọi là cái mạng trược. Cái kiếp sống hư vọng. Bây giờ chúng ta phải tịnh độ hóa cái thế gian năm ấm và cụ ngũ trược này. Là con làm gì? Trở thành tịnh độ, tức là thường lạc ngã tịnh, như các cụ vẫn đặt ra bốn chữ đó. Chuyển cái năm ấm ngũ trược này thành cái cảnh gọi là niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Thế nào là thường lạc ngã tịnh nhỉ? Sống trở về nhận, bỏ cái vô thường, trở về nhận là cái tánh chân thường, sống chân thường. Thế biết như thế gọi là tịnh độ hóa cái thế gian năm ấm ngũ trược của bảy thú. Người nào mà muốn tịnh độ hóa cái thế gian năm ấm ngũ trược của mình thì phải tìm hiểu cái tánh Phật tại làm sao thế nhỉ. Muốn chuyển cái giả về cái thật thì việc trước tiên là mình phải biết cái thật đã, rồi mình mới chuyển cái giả cho nó trở về cái thật được. Cho nên mình tìm hiểu tánh Phật là sự nghiệp mà Phật tử phải làm ngay. Vì sao Phật tử, đặc biệt Phật tử phải làm ngay, mà không nói là ai cũng phải làm ngay? Chân lý Phật tử phải làm, còn sao tất cả chúng sanh cũng phải làm chứ? Nếu mà không làm thì cứ ở cái cảnh ngũ trược năm ấm này hoài. Cho nên bổn phận này là nhân loại loài nào cũng phải làm, mà sao đây chỉ gọi Phật tử phải làm ngay? Thì Phật tử thì mới được nghe đến cái chuyện tánh Phật, mới biết thế thân mình là năm ấm, là ngũ trược, rồi mới muốn chuyển nó trở về tịnh độ. Chứ còn người ngoài kia thì người ta không biết gì. Cho nên chỉ có Phật tử mới biết cái việc này, và mới có cái chỗ phát tâm làm cái việc này.